Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 14: Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta đang học theo Thánh Kinh cho chúng ta nhận ra một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp nó đòi hỏi những cái điều quan trọng nào. Thế nào là mối hôn nhân tốt đẹp? Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là mối quan hệ mà Kinh Thánh nói là như Chúa với hội thánh. Nó có nghĩa là mối quan hệ vợ chồng nó giúp cho hai vợ chồng sống đúng mục đích về đời sống mà Chúa ban cho. Tôi nói ví dụ, một trong những kinh nghiệm mà tôi nhận ra đó là tôi có một thời gian tôi mở trung tâm cai nghiện. Và tôi rất vui một điều thế này. Người bạn đời của tôi, vợ tôi, người bạn đời của tôi cũng là đồng chí của tôi. Chính vì vợ tôi không phải chỉ là vợ, không phải chỉ là người cùng với tôi trên đường đời, mà còn là đồng chí với tôi nữa. Cho nên cái việc mà tôi xài tiền, tôi dùng tiền mà tôi làm ra cho con hư của người ta còn nhiều hơn cả con của tôi nữa. Nếu vợ tôi không đồng tình, dễ có chuyện không? Không phải dễ có chuyện đâu, mà là chắc chắn có chuyện. Mà nó sẽ tạo ra rất nhiều nan đề trong đời sống hôn nhân. Nhưng khi cả hai cùng nhau thực hiện cái mục đích mà Chúa kêu gọi cuộc đời của mình, cả hai mới nhận ra cái mối liên hệ của mình đúng nghĩa là Chúa cho mình cùng với nhau trên đường đời để giúp nhau hoàn thành cái trách nhiệm Chúa giao. Cho nên cái mối liên hệ vợ chồng mà nó làm cho hai vợ chồng thực hiện được điều Chúa muốn thì đó là mối liên hệ tốt đẹp. Một mối liên hệ tốt đẹp vì sao? Vì Chúa dựng nên hôn nhân, Chúa cho chúng ta bước vào hôn nhân không phải vì chính mình. Tôi không bước vào hôn nhân vì mình. Tôi bước vào hôn nhân vì Chúa muốn tôi bày tỏ Ngài, tình yêu của Ngài qua cuộc đời của tôi làm người chồng đối với vợ tôi. Vợ tôi bước vào hôn nhân để mong rằng qua cuộc đời của mình, Chúa dùng mình bày tỏ tình yêu của mình với chồng và để giúp chồng thực hiện trách nhiệm Chúa giao. Ngay từ cái thiết kế ban đầu, Chúa đã cho chúng ta nhận ra điều đó. Như vậy chúng ta sẽ hiểu ra một điều. Bao giờ mà hai vợ chồng cùng sống với nhau và cùng giúp nhau thực hiện cái trách nhiệm mà hai vợ chồng xác định Chúa dùng mình, thì đó là mối hôn nhân tốt đẹp. Nói chung một điều thế này, mạng lệnh quan trọng Chúa giao cho mỗi người chúng ta đó là khiến người khác trở thành môn đệ của Chúa. Và tôi nhận ra rằng khi tôi bước vào cái đời sống hôn nhân của tôi, khiến cho cả tôi, cả vợ tôi cùng nhau giúp nhau thực hiện, Chúa dùng vợ chồng tôi để môn đệ hóa người khác, khiến cho người khác trở thành môn đệ của Chúa, giúp người khác sống theo ý muốn của Thiên Chúa, thì tôi hiểu rằng mình đang đi đúng đường trong mối liên hệ vợ chồng. Chúng ta nhớ, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó cả. Chúng ta nhớ luôn rồi đó, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó hết. Chính vì vậy mà chúng ta hãy lưu ý là bao giờ vợ chồng cùng với nhau và giúp nhau thực hiện cái trách nhiệm Chúa giao, thì đó mới là một mối hôn nhân tốt đẹp. Chớ không phải hai vợ chồng giúp nhau và cảm thấy thỏa lòng về mối quan hệ mình với nhau, thì đó không phải là mối hôn nhân tốt đẹp. Nhận ra vấn đề không nào? Và cũng chính vì vậy á, khi chúng ta sử dụng một sản phẩm đúng ý nhà sản xuất thì chúng ta sẽ thấy được giá trị của sản phẩm. Đồng ý chưa? Mà Chúa cho chúng ta biết rằng hôn nhân không phải là mục đích của đời người, mà là điều Chúa ban cho để mình sống với Chúa và cho Chúa. Thì tôi nhận ra một điều thế này. Ông Adam nói một cái câu rất hay khi nói về vợ, là Sáng Ký đoạn 2 câu 23. Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Tôi nhận ra một điều thế này. Chúa dựng nên Eva để làm gì? Để giúp đỡ cho Adam. Có nghĩa là Adam có những điều mà cần có Eva để giúp đỡ. Đồng ý chưa? Như vậy thì khi khám phá ra người nam và người nữ, nghĩa là thịt thì thịt tôi, xương cũng là xương tôi, nhưng lại là người nữ, có nghĩa là khác biệt nhau, nhưng để làm gì? Để giúp nhau. Như vậy hôn nhân tốt đẹp là gì? Thì tôi nhận ra những điều mà vợ tôi có, Chúa dùng để đem lại những điều thiếu sót của tôi. Những điều mà tôi có đem lại ích lợi cho vợ tôi. Tôi thường hay ví sánh trong đời sống hôn nhân của tôi thế này. Tôi là cái cột nhà, cái mái nhà, nhưng vợ tôi chính là nội thất trong nhà. Không ai thích ở cái nhà chỉ có cột với mái. Hiểu ý tôi nói không? Tôi là người trách nhiệm trong gia đình, nhưng vợ tôi làm cho cuộc sống ở trong cái mối nhà đó nó trở nên ấm cúng, nó trở nên hấp dẫn. Tôi điều rất đơn giản nè. Tôi là người thiếu khả năng hài hước. Tôi cho rằng nhiều người biết tôi đều nói tôi là quá khô khan, mà rõ ràng dạy về tình yêu hôn nhân mà chẳng lãng mạn chút nào hết. Nhưng mà hễ ai đến nhà tôi thì đều nhận ra là vợ tôi có khiếu hài hước hơn tôi nhiều. Những điều mà tôi nhận ra đó là điều tôi không có, Chúa dùng người bạn đời tôi giúp tôi. Thì tôi nhận ra đó là một mối liên hệ trong hôn nhân mà tôi thấy nó tốt đẹp, vì tôi nhận ra rằng Chúa dùng tôi cho người bạn đời và Chúa dùng người bạn đời cho tôi. Thì đó là một mối hôn nhân tốt đẹp. Vì sao? Vì Chúa dùng một người nam, người nữ để dẫn đến sự hòa hợp. Xương xương tôi, thịt của thịt tôi, có nghĩa là hai người giống nhau, như nhau, nhưng là người nữ, chứ không phải là người nam như tôi, có nghĩa là hai người khác nhau. Rồi gì nữa? Nhưng mà từ người nam mà ra, có nghĩa là hòa hợp với tôi được. Mọi người hiểu nguyên tắc này. Khi tôi đi tìm hiểu người mà tôi nghĩ rằng là bạn đời của tôi thì phải nhớ nguyên tắc này. Người đó giống tôi cái gì? Khác tôi cái gì? Chúng tôi có thể hòa hợp được với nhau hay không? Để làm gì? Để thực hiện cái điều mà tôi khám phá tình yêu của Chúa đối với tôi. Chúng ta nhớ điều này. Chúa muốn cho Adam bước vào hôn nhân. Chúa định vấn đề hôn nhân cho Adam trong câu 18. Nào lật ra, Sáng Ký đoạn 2 câu 18.
Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.
Và rõ ràng á, Chúa muốn Adam có một người bạn đời là Eva để giúp đỡ. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Nhưng Chúa không nói với Adam rằng: Adam, con cần Eva. Mà Chúa là biểu làm gì? Chúa giao trách nhiệm cho Adam. Và Adam vâng lời Chúa thì Adam nhận ra nhu cầu về hôn nhân của mình. Có đồng ý không? Đấy không? Chúa muốn khi Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam, Chúa muốn cho Adam nhận ra cái nhu cầu về hôn nhân của mình, thì Chúa sai ông làm việc. Và khi ông làm việc Chúa sai ông làm, thì ông nhận ra rằng ồ, con nào nó cũng có cặp hết, chỉ có mỗi mình không có. Cho nên ông mới bắt đầu đi tìm người giống như mình. Có nghĩa là khi Adam thực hiện những trách nhiệm Chúa giao, Adam nhận ra nhu cầu về hôn nhân của mình. Và Chúa cho thấy Chúa là người đáp ứng cái nhu cầu đó cho ông. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra rằng cái thiết kế ban đầu của Chúa, khi Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân, để chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải là tất cả. Chúng ta cần một người cùng với chúng ta trên đường đời để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao. Vậy thì hôn nhân tốt đẹp là khi khám phá ra những điều tôi có đem ích lợi cho người bạn đời tôi, thì nó mới đúng cái thiết kế ban đầu. Và vì vậy mà nhớ ha, vợ chồng cần giống nhau không? Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Cần khác nhau không? Là người nam và một người nữ là khác nhau rồi. Người nam với nữ là đã thấy khác nhau rồi. Rồi chúng ta sẽ học với nhau mối liên hệ hôn nhân làm sao cho tốt đẹp. Đó là chúng ta phải nhận ra sự khác biệt của người nam, người nữ. Chúng ta sẽ học chuyện đó. Là vì còn rất nhiều chuyện mình cần phải học trong hôn nhân. Nhưng mà mình phải nhận ra hai chuyện người nam, người nữ rất khác nhau. Vì thì cái khác nhau đó đem lợi lực cho người bạn đời của mình. Thì đó là mối hôn nhân tốt đẹp. Tôi nói ví dụ, chúng tôi có nhiều cái khác nhau lắm. Vợ tôi hát rất hay, còn tôi hát giọng không cần nhạc đệm. Hễ mà có nhạc đệm là coi như tôi lạc khỏe liền. Cái những khác nhau đó nó bổ sung cho nhau, thì đó là điều tốt đẹp của hôn nhân. Đừng nghĩ rằng tôi phải đi tìm một người y chang như tôi. Vì nhớ tôi rất thấy phước hạnh là mỗi lần đánh răng nhìn vô gương, nó là mình chứ không phải vợ mình, đúng không? Chứ nếu mà suốt ngày chỉ nhìn mình mà thôi thì có gì hấp dẫn đâu. Cho nên có cái sự khác biệt trong hôn nhân là điều cần thiết. Mà bao giờ nó tốt đẹp là khi những khác biệt đó nó đem lợi cho nhau, nó bổ sung cho nhau, nó giúp đỡ nhau, thì đó là điều tốt đẹp. Cho nên tôi muốn nhắc lại ha, đừng đi tìm một hôn nhân không có vấn đề, và đừng đi tìm một hôn nhân người bạn đời y chang như mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái mối liên hệ vợ chồng là điều rất quan trọng. Có một lần có một em trong một kỳ trại hỏi tôi thế này: bữa nay con 30 mấy tuổi rồi, gần 40 rồi, con cầu nguyện với Chúa mà cho tới giờ vẫn chẳng có ai. Thì tôi trả lời ngay: Chúa muốn dùng con, không cần người nào giúp con mà con vẫn hoàn thành trách nhiệm được. Hiểu ý tôi nói không? Tôi cần người bạn đời là vì sao? Vì Chúa biết tôi cần người đó để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao. Còn con, Chúa có thể dùng con hoàn thành trách nhiệm Chúa giao mà không cần có ai giúp. Hiểu câu trả lời tôi nói không? Có nghĩa là khi tôi bước vào hôn nhân thì tôi hiểu rằng tôi rất cần người bạn đời tôi, và người bạn đời tôi cũng rất cần tôi. Để làm gì? Để hoàn thành điều Chúa muốn. Chứ không phải là tôi cần với ý nghĩa là vợ tôi phải vì tôi. Tôi đòi hỏi vợ tôi phải vì tôi là một điều sai lầm. Tôi không đòi hỏi vợ tôi vì tôi được. Vì Chúa không cho tôi bước vào hôn nhân với mục đích tôi được một người thỏa mãn những nhu cầu cuộc đời tôi. Tôi nói lại chuyện này nó có vẻ mâu thuẫn nha. Tôi nhắc lại nè. Chúa dạy chúng ta kinh nghiệm sự sống là mối liên hệ chúng ta với Chúa, chứ không phải mối liên hệ với người khác. Vì rõ ràng nè, Chúa nói điều đó trong câu số mấy của Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 16, 17. Chúa nói là tôi muốn kinh nghiệm sự sống là mối liên hệ của tôi với Thiên Chúa. Nếu tôi để cho Chúa quyết định về cuộc đời tôi, cái gì tôi cần, cái gì tôi không cần, cái gì là tốt cho tôi, cái gì không tốt cho tôi, hãy để cho Chúa quyết định. Tôi kinh nghiệm sự sống. Nhưng nếu tôi tự quyết định như ma quỷ cám dỗ trong đoạn 3, câu 4, câu 5, nghĩa là tôi tự quyết định cái gì cần cho tôi, cái gì tốt cho tôi, rồi tôi đeo đuổi nó, thì tôi mắc mưu ma quỷ và tôi kinh nghiệm sự chết. Như vậy có nghĩa rằng khi Chúa dạy Adam điều đó trong câu 16-17, rồi Chúa mới đặt vấn đề hôn nhân trong câu 18. Có nghĩa là Adam bước vào mối liên hệ hôn nhân thì Adam nhớ kinh nghiệm sự sống nơi Chúa, cho kinh nghiệm sự sống không dựa vào Eva. Nhưng Chúa lại nói rằng Ngài dựng nên Eva là để giúp đỡ cho Adam. Không có gì mâu thuẫn cả. Nghĩa là khi tôi bước vào hôn nhân, tôi biết một điều thế này: Chúa muốn cho tôi kinh nghiệm một mối liên hệ theo ý Chúa. Nghĩa là tôi đem lại điều lợi cho người bạn đời tôi. Chớ tôi không bước vào hôn nhân để tôi kinh nghiệm người bạn đời tôi đem điều lợi cho tôi. Và cũng chính vì vậy đó mà tại sao mình nói là khi mình nhận ra rằng Chúa dùng mình để đem lợi cho người bạn đời, và mình nhận ra là Chúa dùng mình đem lợi cho người bạn đời, thì đó là mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp. Nhưng tôi không đòi hỏi người bạn đời của tôi phải đem lại điều tốt đẹp cho tôi. Phân biệt được không? Tôi không đòi hỏi người bạn đời phải đem lại điều tốt đẹp cho tôi. Vì mục đích Chúa dựng nên tôi không phải là điều đó. Tôi đi tìm sự tốt đẹp cho tôi trong mối liên hệ tôi với Đức Chúa Trời, chứ tôi không đi tìm mối liên hệ tốt đẹp cho tôi dựa vào người bạn đời tôi. Nhưng khi tôi sống với người bạn đời tôi thấy rõ ràng Chúa dùng tôi đem điều ích lợi cho người bạn đời tôi, thì đó là một điều Chúa muốn. Thì đó mới là hôn nhân tốt đẹp. Vì nếu tôi đòi hỏi người bạn đời đem lại điều tốt đẹp cho tôi, thì tôi trở thành trọng tâm cho cuộc đời tôi. Và điều đó là sai lầm. Mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là khi nào? Những lời Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32: tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa và tôi làm vui lòng Ngài trong mối liên hệ hôn nhân. Như Chúa Giê-xu đối với hội thánh của Ngài, Ngài đến với hội thánh, Ngài đem lại điều ích lợi cho hội thánh, và Ngài thực hiện điều mà Đức Chúa Cha mong muốn trên cuộc đời của Ngài. Nó mối liên hệ đó, Ngài với hội thánh là vinh hiển Đức Chúa Cha. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều: thế nào là một cuộc hôn nhân tốt đẹp? Một mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp đó là một mối liên hệ mà tôi kinh nghiệm Chúa yêu tôi và vợ chồng tôi làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nghĩa là qua đời sống hôn nhân tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa, qua đời sống hôn nhân vợ chồng tôi đi tìm điều Chúa đẹp lòng, chớ không phải là chúng tôi làm đẹp lòng nhau. Khi nào mà mình bước vào mối hôn nhân mà mình cảm thấy vui, khi mình đem lại niềm vui cho nhau là mình có vấn đề. Vì mình không được tạo ra vì mình. Và khi tự nhiên thôi, khi mình sử dụng một sản phẩm theo ý nhà sản xuất thì nó làm cho sản phẩm nó trở nên giá trị. Còn nếu mình sử dụng một sản phẩm không theo ý nhà sản xuất, mình làm hư sản phẩm đó đi. Mình không làm cho người khác thấy được cái giá trị của nó. Thì cũng vậy, khi Chúa dựng nên tôi và Ngài cho tôi sống với Ngài và vì Ngài, thì tôi cảm thấy phước hạnh. Vì sao? Vì tôi được tạo nên vì lý do đó. Mỗi lần cầm tìm chìa khóa, nhớ tất cả đây được gọi là chìa khóa, nhưng không chìa nào giống chìa nào. Chỉ thấy giá trị của nó khi sử dụng đúng mục đích nó được tạo ra. Vì vậy mà nếu Ngài cho tôi bước vào hôn nhân và tôi nhận ra rằng qua hôn nhân tôi kinh nghiệm Chúa yêu tôi và tôi làm vui lòng Chúa, là vì sao? Vì Chúa cho biết lý do tôi bước vào hôn nhân theo Ê-phê-sô đoạn 5 câu 32 là để phản ảnh tình yêu của Chúa Giê-xu đối với hội thánh. Thì như vậy có nghĩa là một mối hôn nhân tốt đẹp là một mối hôn nhân qua đó tôi thấy được Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài trong tôi và qua tôi. Thì đó là mối hôn nhân tốt đẹp. Và tôi nhận ra rằng hai vợ chồng giúp nhau để sống làm đẹp lòng Chúa, thì đó là hôn nhân tốt đẹp. Nhớ, chúng tôi có thể làm cho đời sống hôn nhân mình đẹp lòng Chúa không có nghĩa là hôn nhân chúng tôi không có vấn đề. Tôi nói ví dụ, vì vâng lời Chúa Trời, hai vợ chồng đưa tháng lương đó cho cái bác đó, thế là sau đó hai vợ chồng gặp rắc rối chuyện tiền bạc ngay. Nhưng mà cũng nhờ vậy tôi đã kinh nghiệm những chuyện mà tôi thấy rất là thực tế. Khi tôi trong cái trường hợp tôi quá, tôi không còn gì để ăn nữa, vợ tôi nói: anh ơi, coi anh còn đồng nào không. Tôi lục bất cứ chỗ nào tôi hay để tiền. Tôi nói với vợ: không còn gì hết em ơi. Vợ tôi nói: em cũng lục kỹ rồi, không còn gì hết anh ơi. Thế là tôi đi làm, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, nhà con không còn gì để ăn. Và tôi kinh nghiệm một điều đó là khi tôi đi về nhà, mẹ tôi nói: con đi chừng nửa tiếng thôi, có một người chở một bao gạo và một giỏ thức ăn chở tới gửi cho tôi. Và rồi tôi nhận ra một điều là khi tôi kêu cầu với Chúa là: Chúa ơi, nhà con không còn gì để ăn. Tại sao tôi kinh nghiệm nhà tôi không còn gì để ăn? Vì những gì mà tôi thấy tôi lo để tôi ăn thì tôi vâng lời Chúa, tôi cho mất tiêu rồi. Và nhờ vậy tôi kinh nghiệm những điều mà Chúa đang quan phòng gia đình của tôi. Cho nên tôi nhận ra một điều đó là qua đời sống hôn nhân mình vâng lời Chúa Trời, mình kinh nghiệm tình yêu của Chúa nó trở nên thiết thực hơn. Và khi mình nhận ra rằng Chúa có thể dùng cuộc đời của mình để làm cho mình biết Chúa càng hơn, thì tôi hiểu rằng mình đang đi con đường mà Chúa muốn trong đời sống hôn nhân của mình. Mà cũng chính vì vậy mà tôi nhận ra một điều thế này: tôi cảm thấy tôi khám phá ra những giá trị mà Chúa ban cho tôi trong đời sống của tôi với người bạn đời tôi. Vì Chúa dùng vợ chồng tôi nhận ra những giá trị Chúa ban cho mình. Nó cũng giống như thế này: tại sao Chúa nói rằng Chúa yêu hội thánh của Ngài đến nỗi Ngài làm cho hội thánh Ngài trở nên không tỳ không vết không chi trách được. Và tôi cũng hiểu rằng khi tôi bước vào mối liên hệ hôn nhân, khám phá ra những điều Chúa ban cho cuộc đời của mình, tôi cảm thấy Chúa thay đổi cuộc đời của mình qua hôn nhân của mình. Vì vậy mà xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng một mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là khi chúng ta khám phá cái giá trị của bản thân cũng như hôn nhân của mình, giống như Chúa đã đem làm điều đó cho hội thánh của Ngài, thì đó là điều quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Còn chuyện người khác nghĩ gì, tôi nghĩ gì, người bạn đời tôi nghĩ gì, đừng đặt lên thang để đo lường. Cái đo lường là vì Chúa là nền tảng mà. Thì cho nên khi tôi sống theo điều Ngài dạy, tôi nhận ra những giá trị mà Chúa ban cho cuộc đời tôi. Tôi có chiếc xe, tôi sẽ thấy giá trị của nó khi nào tôi dùng nó để làm phương tiện di chuyển. Và khi tôi dùng nó làm phương tiện di chuyển thì sao? Xe tôi sẽ cũ đi, mòn bánh đi, dơ đi. Đồng ý không? Và nhờ vậy tôi thấy giá trị của chiếc xe. Cho nên khi bước vào hôn nhân, đừng đi tìm một điều mà hôn nhân mình mỗi ngày mỗi hoàn hảo hơn, tốt hơn. Tôi có thể nói về phương diện vật chất cũng vậy. Nói về phương diện vật chất, tôi nói tôi lên voi xuống chó rất nhiều trong vấn đề kinh tế. Có lúc phải cầu nguyện với Chúa con có gì ăn. Và có những lúc thì mình phải làm sao sử dụng tiền để mà biết phải mua cái gì cho nó tốt, phải sử dụng tiền ra làm sao. Nhưng mà rồi tôi thấy cuộc đời tôi có những lúc Chúa cho tôi lên rồi cái tôi kinh nghiệm cả những lúc sạc nghiệp luôn. Và tôi hiểu ra một điều quan trọng này: đời sống hôn nhân không dựa vào tiền bạc. Và khi mà đời sống hôn nhân không dựa vào tiền bạc, dựa vào Thiên Chúa, cái mối quan hệ vợ chồng nó không bị đồng tiền chi phối. Đó là một điều phước hạnh vô cùng. Khi ngày hôm nay rất nhiều người gây dựng hôn nhân và dựa vào đồng tiền. Cho nên nhớ, mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là khi mọi người, vợ lẫn chồng, đều khám phá ra những giá trị Chúa ban cho đời sống của mình và cảm thấy là qua hôn nhân cuộc đời mình được Chúa thay đổi mỗi ngày tốt hơn. Một trong những điều quan trọng mà hôn nhân mà tôi học được, tôi rất thích cái câu này của một mục sư, tôi quên tên của ông rồi, nhưng tôi thấy nó rất thật. Hôn nhân dạy người ta khiêm nhường. Vì bước vào hôn nhân sẽ nhận ra có quá nhiều chuyện mình làm được. Cái cảm giác bất lực mà tôi thấm thía đó là khi nằm bên vợ mình khóc thúc thích vì đau, mình chẳng biết làm gì hết. Không có gì mà học được cảm giác bất lực cho bạn nằm kế bên một cái người mình thương mà không làm gì được đó. Chỉ nằm nghe vợ khóc vì vợ quá đau mà mình thì không biết làm gì. Tôi nhận ra một điều đó là hôn nhân dạy người ta khiêm nhường. Vì sao? Khi bước vào hôn nhân với rất nhiều trách nhiệm và nhận ra quá nhiều chuyện mình làm được, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là cái khám phá vì cái giá trị Chúa ban nó không có nghĩa là chúng ta cảm thấy mình tốt hơn, với ý nghĩa là mình làm được nhiều chuyện hơn, mà mình tốt hơn vì mình sẽ phải khiêm nhường hơn, phải thấy mình lệ thuộc vào Chúa nhiều hơn vì có quá nhiều chuyện vượt tầm tay của mình. Và chính vì vậy mà mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là khi nào chúng ta khám phá điều Chúa làm cho hội thánh. Bây giờ thử nghĩ nha, người bạn đời chúng ta có bao giờ chúng ta nói mà không nghe? Mình nói cho người bạn đời mình cũng vậy à, không có thay đổi. Đó là phước đấy. Biết tại sao tôi nói đó là phước không? Vì tôi hiểu ra rằng để thay đổi vợ tôi chỉ có Chúa chứ không phải tôi. Mọi người hiểu tôi nói không? Và tôi đừng nghĩ rằng tôi có thể thay đổi lòng dạ của người khác. Khi tôi rất yêu người đó thì tôi có thể thay đổi người đó. Đó là một ảo tưởng, đừng nhầm. Và Chúa dạy tôi một điều rằng hãy nhớ, hãy đối xử với người bạn đời như Chúa đối xử với hội thánh. Và tôi hiểu rằng bản thân tôi là một chi thể trong thân Chúa, nhiều khi Chúa biểu hoài mà tôi đâu có nghe, đúng không? Cho nên khi gặp người bạn đời nói không nghe thì hãy nhớ đó là phước chứ chẳng phải họa đâu. Rất mong chúng ta hiểu rằng cái giá trị của hôn nhân không phải là để cho mình được thỏa lòng, mà là Chúa dùng để làm cho mình nhận ra cái giá trị tình yêu của Chúa ban cho mình. Xin Chúa giúp cho mình khám phá ra điều đó. Cho nên rất vui khi hiểu rằng hôn nhân là sự kết hợp của hai con người bằng xương, bằng thịt, là hai tội nhân. Rất nhiều giới hạn, rất nhiều chuyện không được. Và nhớ, khi người bạn đời không làm được như mình mong muốn thì hãy nhớ, đó là phước hạnh, nhớ nha. Vì sao đó là phước? Vì Chúa hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho mình. Nhớ nha, đừng gặp người bạn đời mình nói em không nghe lời anh đâu nha, đó là phước cho anh ấy. Vì thế mà suy nghĩ mà nói như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đã loại trừ Chúa ra trong mối quan hệ của mình. Thì đó lại là Chúa có thể dùng sai lầm của người khác để đem ích lợi cho tôi, nhưng sai lầm của người khác vẫn phải gặp. Hiểu tôi nói không? Khi Joseph nói với các anh rằng các anh hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời làm điều, dùng điều đó đem ích lợi cho tôi và dùng tôi cứu nhiều người. Nhưng rõ ràng việc của các anh 40 mấy năm tội lỗi vẫn đeo đuổi các anh. Tội lỗi của các anh luôn luôn đeo đuổi cuộc đời của các anh, nhưng nó không đeo đuổi cuộc đời của Joseph. Tội lỗi của các anh đối với Joseph không đeo đuổi cuộc đời của Joseph, nhưng đeo đuổi cuộc đời của các anh. Cho nên chúng ta phải nhớ luôn một điều này: khi nào chúng ta khám phá hôn nhân để khám phá tình yêu của Chúa đối với mình, nhận ra khiêm nhường để hiểu rằng mình rất lệ thuộc vào Chúa và kể cả lệ thuộc vào người bạn đời mà Chúa đặt bên cạnh mình, chúng ta sẽ học được cách Chúa đối với hội thánh của Ngài. Đó là sự tốt đẹp của mối liên hệ hôn nhân.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 15, Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp, phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chim chào đón ánh nắng hồng, ríu rít tiếng hót ca vang lừng, như đưa tâm linh tôi vào giữa những lối mộng, những lối có bóng mà cho lòng, những lối biết có hoa đẹp có Chúa dắt dìu, Ngài là người lòng tôi mến yêu. Chúa luôn đêm ngày lòng đầy mừng vui, dù mưa rơi hay nắng vương trên đời. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm. Tôi đến với Ngài một hôm cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dắt tôi bước trong muôn hào.